Năm 1 sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mời các vị ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc mừng năm mới. Giờ là giữa cái tháng của tháng Giêng, tất cả các vị đến hội ngộ tại quán Thâm Thiền Viện. Trước là cầu nguyện cho bản thân mình và của quyền thất tổ, người chết thì được siêu thăng, kẻ sinh thì được thanh thoản và an lạc, sống trong sự hòa bình. Tất cả các vị ngày hôm nay tại quán Thâm Thiền Viện, Bân Ni xin mời tất cả các vị có bất cứ câu hỏi nào về cái ngày rằm tháng Giêng. Cái bài mới vừa tụng xong, các vị cứ việc nêu ra một cái câu nào đó để Bân Ni sẽ theo đó mà giảng giải ra, hy vọng là sẽ hầu giúp ích cho các vị được hiểu biết thêm. Đừng có sợ là câu hỏi của mình nó không có hay. Hay hay không đó là do cái duyên. Và tất cả các vị đó, coi như nếu mà các vị có tu thì sẽ hỏi được. Còn tu ít thì sẽ ngồi để lắng nghe, phải không? Bây giờ từ trên xuống dưới, ngó từ phải qua trái, từ phải qua trái, và trái qua phải, mấy vị ngồi im lặng thủ không à, không chịu, không chịu ra chiêu nào hết á. Chẳng lẽ tới đây rồi cái ăn cà ri cái đi về vậy nó không vui phải không? Màu vàng đó là màu hào quang chứ không phải màu cà ri. Thôi thì Bần Ni thấy mấy vị khiêm nhường quá, Bần Ni xin được góp một phần mọn để về ý nghĩa của rằm Thượng Nguyên. Tất cả các vị tăng ni cũng như là thiền sĩ, cũng như các vị Bồ Tát giới tại gia, và tất cả các vị Bồ Tát giới ở trong khắp mười phương, từ trên là, dù là các vị chưa có nghĩ là mình không có tọa giới Bồ Tát, chắc là mình cũng không có tu, nhưng mà thực sự ra đó, chúng ta đều là những người con của Phật. Tại sao? Bây giờ Phật đó nói về cái sự giải thoát, chứ không phải là Phật là một vị Phật Thích Ca không. Phật dùng không có cái sự mà phân biệt, hoàn toàn giải thoát mới gọi là Phật. Còn tự những vị cận nhiệt cũng như là còn sống trên đời này, thọ được cái giới, các vị giữ thọ giới, sống trong cái thế giới đó, thì các vị sẽ hiểu là ít nhất là làm con người. Làm con người chúng ta cũng phải biết được là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính mới là con người. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, năm cái. Tại sao? Tại các vị có cái nè, đọc lên nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu con người mình mang được 5 cái tốt trên người mình vậy, mà mình không có nhân lễ nghĩa trí tính thì có nguồn bội ước, bội vong, phản bội với mình. Mình tự phản bội với mình. Tại sao? Tại vì mình sinh ra đời này không phải mình để mình ăn, mình lớn lên rồi mình đi học, hiểu biết của đời rồi mình ra mình đi làm, rồi mình toàn là nghĩ chuyện tranh chấp, tranh đấu nhau không, toàn là những chuyện tội ác không. Rồi cuối cùng rồi sau khi mà mình đã sống, mình tử vong, tất nhiên là chết, đem vào bao nhiêu cái nghiệp ác đi theo, là mình đã tự bội vong, tất nhiên là bội phản, phản bội chính mình. Tại sao Bần Ni nói vậy? Tại vì các vị sinh ra đời, cha mẹ của mình dù muốn dù không, tại thế là Bồ Tát của mình. Và mình chính là Bồ Tát của chúng sinh của mình. Chúng sinh của các vị ở đâu? Từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân các vị. Tại sao các vị phải tự bảo vong, tự phụ đó, bỏ quên nó đi, để cho ý ma, ý cái sự tham muốn, tham sân si làm chủ các vị. Cuối cùng là các vị đã phụ lòng bản thân của mình. Không phải mình sinh ra đời để mình kết tội ác rồi mình ra đi. Thật là uổng phí cả 100 năm. Nói 100 năm thì nghe nó được thọ quá. Nhưng mà có mấy ai sống được tới 90 tuổi, ít lắm. 200 tuổi hơn, ít lắm. Hay là 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Người anh của Bằng Ni sống có 11 tuổi thôi chết. Người chị sống có 31 tuổi chết, để lại 5 đứa con. Vô thường nữa đó. Nó không có đợi cái đúng cái năm cái tuổi mà mình nói à đủ rồi tôi đi. Bây giờ chắc bắt buộc các vị nha. Các vị rất là tham sống, rất là sợ chết. Nhưng mà thần chết lúc nào nó cũng không mời mà đến. Nó rất là hoan nghênh chào đón các vị khi mà các vị làm bao nhiêu tội ác rồi nó mời các vị đi. Rồi nó chỉ tội các vị. Ai chỉ tội mình? Cái con ma. Con ma vô thường, con ma là cái ý đó. Nó đến, các vị mời một vị khách đến nhà, mang vô cái thân các vị. Xong rồi vị khách nó chỉ các vị làm chuyện ác, chỉ các vị làm chuyện thiện. Nhưng mà thiện thì ít lắm, ác thì nhiều. Tại sao? Tại vì không chịu thua à. Tại vì cái chúng sinh, cái ý đó nó không có chịu thua. Nó nghĩ sao? Nó nghĩ là không thể thua được. Nhưng mà nó đã thua rồi. Cái vô thường, tất cả mọi người đều giải thoát hết rồi. Nhưng mà đừng nói là giải thoát nó hết rồi, do mình không tu. Đức Phật nói sao? Tất cả chúng sinh đều là Phật xẻ thành. Cái chữ xẻ đó, một thế kỷ, hai thế kỷ, một kiếp, hai kiếp, hay là muôn ngàn số kiếp không đếm hết, 84,000 số kiếp không đếm hết. Xẻ. Bây giờ để tôn giáo trước mặt, xẻ ai? Các vị có no? Để chắc con mâm con trước mặt vậy, thỉnh soạn vậy, người ta mời ăn, giải thoát mời, hãy vô dòng giải thoát đi. Tôi sẽ ăn, tôi sẽ giải thoát. Giống như các vị sẽ thành Phật vậy đó. Cái chữ sẽ đó nó sẽ không bao giờ đến. Giống như ngày mai ăn cháo không trả tiền vậy. Cái câu chuyện đó. Thì tất cả các vị sao? Cái vô thường. nó làm chủ chúng sinh. Tất cả các chúng sinh nào có sinh là đều có tử không? Tất cả các gì cái vật gì mà các vị thấy được, cầm được, diễn tả được đều là vô thường hết. Các vị vừa nói ra trở thành vô thường rồi, trở thành là quá khứ rồi, trở thành là một cái lịch sử rồi. Thành ra tất cả chúng ta nghĩ là mình sẽ được thành Phật rồi không tu, mình sẽ được giải thoát. Mà mình sẽ không được giải thoát là tại vì mình không làm, tại vì mình không chịu tu sửa cái tham sân si của mình. Con mắt của mình nó cũng tham lắm, nó tham thấy những cái gì đẹp. Thành ra các vị đi du lịch hoài à, nói không có đi, ở chỗ này thấy chán mắt rồi cho đi kiếm chỗ khác, đi qua xứ này xứ kia để gì, để được thấy cảnh đẹp, đúng không? Nhưng con mắt các vị có bao giờ thấy được cái cảnh chết chưa? Không muốn thấy. Mình đã tự giả dối với bản thân mình, thấy chưa? Tại vì những gì các vị thấy rồi, các vị tốn biết bao nhiêu là tiền để đi đến đó ngó cái rồi đi về, đâu còn nữa đâu. Giờ trở lại sao? Cái thấy mà bình thường chán nó vẫn hiện ra, có đúng không? Cái thấy của các vị nó không đáng thấy. Các vị không thấy được những cái sự giải thoát. Cái chán trường các vị là cái Đức Phật nói sao? Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát. Những người tệ bạc đó mình coi là những bạn thân của mình mới được giải thoát, thấy chưa? Tại vì mình mắc nợ. Rồi bây giờ mình thấy cái cảnh đó mình chán, làm sao cho khỏi chán, chạy đi kiếm chỗ khác chơi, ngó vòng vòng cho nó khỏi chán. Sai rồi. Cái chán đó nó không phải nơi cảnh, mà nó nơi trong cái ý, cái tâm không hiểu biết của các vị. Ham muốn mà không biết cái gì là chân thật. Ham muốn tốt mà không biết cái gì thật là tốt. Tìm cái tốt đẹp của sự giả dối. Những người mà đi sửa sắc đẹp cũng vậy, sợ xấu, sợ già. Bây giờ cho các vị đem hết cả gia tài của thế giới này để đổ cho một người sửa sắc đẹp, người đó vẫn xấu à. Hết cả thế giới tiền đổ cho một người sửa sắc đẹp rồi. Tại vì sao? Tại vì cái làn da, cái thân của chúng sinh các vị mang đều là vô thường. Nó sẽ biến đổi từ sát na, từ sát na nó còn nhanh hơn là một phút một giây nữa, nhanh hơn chớp mắt. Thành ra sửa rồi nó cũng già, giờ tránh được cái chết không? Giờ cũng chết rồi. Tất nhiên các vị đi trốn mà vẫn gặp, phải không? Đi trốn vô thường, nó không cần đi gì hết mà nó thắng các vị. Thì các vị làm sao thắng được vô thường mới có bản lãnh? Không đi mà thấy cảnh, không đánh mà thắng, không làm gì hết mà thắng. Nó không làm gì hết không phải là không làm, thấy không? Không làm tội ác, thấy chưa? Chứ còn làm chứ, làm những cái thiện. Mà mình không thấy mình làm à, chứ mình làm mà mình còn thấy mình làm, tất nhiên là con ma nó làm. Cái gì các vị thấy được đều không phải của các vị mà, cả cái này mượn, mượn cảnh, mượn thôi, tạm mượn thôi. Cái thân các vị cũng tạm mượn thôi, nhưng các vị phải làm sao để chiến thắng, thắng được vô thường, thắng được kẻ thù của mình. Tại vì sao? Chính các vị mang năm cái con ma: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái con ma đó đánh với các vị, nó đưa vào những cái ham muốn, nó cho các vị thích, nó cho nó rồi xong rồi nó cho các vị già, nó cho các vị thấy nhân sự để các vị chán, chán trường mệt mỏi, giờ các vị sống trong sự đau khổ, rồi nó rước các vị đi, nó kết tội các vị. Đầu năm phải nhớ ra cái này, làm sao để thắng được vô thường mới là kẻ chiến thắng thật sự. Chỉ có người đắc đạo mới chiến thắng được thôi. Các vị muốn hỏi đắc đạo là như thế nào không? Sao không ai hỏi vậy? Ngân gật đầu, đâu phải sư tổ nói xong rồi con gật đầu để trả lời. Làm sao để đắc đạo? Bây giờ nói năm cái đạo. Địa ngục. Sao đạo có đạo địa ngục có chứ? Đạo ngạ quỷ, đạo súc sanh, đạo nhân, Atula, đạo trời, sáu lục đạo luân hồi, sáu cái đạo. Các vị là nhân, thực sự nhân chưa? Thấy không? Mình mang cái thân mình là nhân, mình mang cái thân là người, nhưng đạo người mình chưa chắc chắn mình nắm nữa. Thấy chưa? Tại sao mình chưa chắc chắn lắm? Là tại vì bây giờ nè, người là cái phần thứ tư. Bây giờ nói là địa ngục nè, toàn là làm gì chuyện ác. Kiếp trước không tu, kiếp này cũng không tu, mà không nghĩ tới tu, đi chung quanh gặp người ta chỉ làm cho người ta khổ thôi, là đạo địa ngục đó. Đạo ngạ quỷ là đạo gì? Tôm bóp tiền bạc của cải, hà tiện, không xài cho ai mà cũng không xài cho mình nữa. Có tiền nhiều, giữ rất là nhiều. Đa số người ta thường tình, người ta nói ai giàu là người có phước. Chưa chắc. Không phải. Chưa chắc tất nhiên là chưa đúng đó. Chưa phải. Còn sai. Có tiền nhiều mà không phải có phước. Cái người có phước là người như thế nào? Người có phước là người có đức á, là mới thực sự là có phước. Có đức là tất nhiên là phải có tu nữa. Cái đức là cái gốc, cái phước là cái lá của cái cây thôi, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Các vị cầm tiền, có vị nào cầm tiền thì là nhiều thì chừng nó bay đi mất hết, mình sai. Nhưng cái đức á, các vị sẽ có cái hậu. Mà cái người biết xài tiền mới là người có phước. Biết sống, biết xài, biết đối xử với nhau, đưa cho người là người đó giữ cho mình, chứ không phải mình đưa ra là mình mất. Chúng sinh á, hả, mà giúp ai ta nghĩ ô, giúp vậy là người ta đi luôn rồi, mà sợ lắm lấy tiền giấu à. Đó là ngạ quỷ đó. Nó cất tiền không mà nó không dám xài. Đức Phật diễn tả như thế nào? Ngạ quỷ đó, nó tham muốn á, cái bụng á to như cái trống trầu vậy, cái miệng thì rộng như cái cạp vậy, cái cổ như cái kim, không có đầu phải không? Không phải là cái gương mặt mà khôi ngô sáng, tướng hảo quang minh như 32 chúng tốt như Đức Phật, hay là như chúng sinh chúng ta cũng có. Nhưng mà cái tướng các vị mà 32 chúng tốt đang nó đang trốn rồi. Tại các vị dùng toàn là tướng của sáu cõi luân hồi không à. mà sáu cõi mà được cõi trời là các vị còn may mắn đó, xài toàn cả năm cõi chưa xuống á, Atula chưa xuống không à. Tất nhiên là thấy rất là khổ. Rồi tới súc sinh là cõi thứ ba. Tại sao? Tham dục vô độ. Có nhiều người nói ta còn trẻ mà, thành ra ta còn dục, chứ còn già rồi sẽ hết dục. Sai nữa. Có người chết mấy tuổi gần chết rồi ủa có ham dục á. Cái dục nó rồi nói tại còn mạnh, chứ còn nó bệnh nó không muốn dục đâu. Sai luôn. Có người đó, có một vị kia giữ người chồng bệnh ung thư đó, nằm trên giường còn 2 tiếng đồng hồ nữa là đi đó, cũng đòi dục nữa, thì tất cả đều là sai hết rồi, phải không? Bây giờ cái dục nó từ đâu ra? Ham muốn của cái thể xác mình, ham muốn của cái sự giống như con thú vật, gọi là thú vui, từ đâu ra? Nó từ cái tâm không hiểu biết mới làm con người chưa hiểu biết. Cũng chính vì mà thánh nhân, những vị mà thượng nhân ra đời như Đức Phật Thích Ca đến cũng sống như chúng sinh rồi ra luôn, không có trở lại làm phàm phu nữa. Các vị nên nhớ, muốn nhận diện một người đắc đạo phải biết như thế này, phải nhận cho ra, không thể lầm lẫn được. Bất cứ chúng sinh nào như các vị có vợ có chồng đều sẽ đắc đạo, với điều kiện tu từ từ, năm giới bắt đầu chánh dục, rồi mình thiếu nợ bỏ vô trả lợi là Bồ Tát giới tại gia, rồi lên bát giới tuyệt dục, rồi từ đó tu hành cho chân chánh, học đạo ngồi thiền, từ từ lên thành những bậc ra luôn. Những người nào mà các vị thấy mặc áo vàng hay những vị tu sĩ nào bất cứ mới tu, nó tu một cái miệng thôi, nhưng mà cái tâm còn ham muốn, còn tham sân si, còn buôn bán, còn tính lời tính lỗ, còn đi vào cái cửa để mà có dâm dục với nhau nữa, là rớt vô địa ngục. Chứ không phải là súc sinh nữa. Tại vì khi có giới của người giải thoát mà còn rớt cho xuống đó là rất là sầu, không nên đận gần. Có quyền xả cái giới, các vị tu mà biết mình dở, có quyền xả cái giới rồi lấy vợ lấy chồng cho đàng hoàng, chánh dục, không có tà dục. Tà dục là súc sinh rồi. Tà dục là giống bây giờ nhìn con chó con mèo, nó đâu cần lấy nhau, không đâu cần đám cưới đâu, phải không? Nó cứ nhảy qua lấy tùm lum hết à. Đó, thì bây giờ mình nhìn cái loại người mang cái thân người mà cái đạo lòng người chưa đúng. Đạo lòng người không phải là ác nhân, đạo lòng người phải là thiện nhân, không mấy là gọi là đạo người. Thấy chưa? Mình phải đắc được cái đạo người trước đi thì mới nói cho nó bậc trên mà. Thế bây giờ các vị suy nghĩ xem, đạo, đắc đạo đó đó, nhân đạo trước đi. Nhân đạo là có nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, biết nhân ác, nhân lành, biết lễ bậc trên, bậc trưởng thượng, lễ với các vị Phật, các vị Thánh, để những người mà Thánh sống, nghĩa vợ chồng, nghĩa anh em phải đầy đủ, phải có trí, hướng thượng, tu nhân tích đức, có cái đức. Tính là cái chữ hứa, mình hứa là mình không có quên. Cái người tu, bất cứ người nào mà nói tu cao mà hứa rồi quên là người đó không có tu gì hết. Thất tính là con người nó không xài được. Mình là con người mà người ta coi mình không có giá trị, không có xài được, mình buồn không? Hả, nói tới người đó hứa vậy, con nhỏ đó, ôi ông đó, ôi cái thằng đó, cái người đó hứa xạo lắm, hứa dốc đi chỗ khác chơi đi, có gì thấy buồn không? Ta nói câu đó mình buồn lắm chứ, phải không? Thành ra mình muốn không có bị người ta chê bai, người ta coi mình không có giá trị gì hết. Cái giá trị của con người là cái chữ tính. Có người cái chữ tính đi sau nhưng mà nó là đầu. Thành ra được nhân lễ nghĩa trí tính đàng hoàng mới gọi là bậc nhân hữu dụng, người ta có thể xài được. Không có sân si, mà mình sân si, mình còn tham sân si là mình còn té lên té xuống đó. Tất nhiên là mình chưa giữ được cái đạo của nhân. Đắc đạo nhân là phải là thiện nhân mới là đạo nhân. Rồi đạo nhân rồi mới lên thượng nhân, là những bậc phải trên, phải có trí huệ giúp đỡ chúng sinh. Nếu phải mình nhân rồi mình trong mình tu cho mình thôi không được. Atula, đạo Atula là đạo gì? Atula rất là thông minh. Nó làm chủ, nó làm cái bậc mà nằm trên nhân, rất là thông minh. Mà tranh đấu, ganh ghét, ganh tị nhau dễ sợ lắm. Nếu người tu mà còn có sự ganh tị nhau thì đạo nhân chưa xong. Mình phải giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là mình không ăn, mình không làm được tới đó, nhưng mà người ta làm mình cũng giúp nữa. Đó là những bậc mà Bồ Tát. Những cái đạo Atula đó, nếu mà chuyển qua một chút xíu thôi là thành vị Bồ Tát. Bồ Tát mà trong cõi dục giới cũng là tiên đó. Để đến là lôi cứu chúng sinh. Còn bậc thượng nhân, bậc mình nói là ông trời đó, thực sự đó, trời không có xa. Không phải trời bắt thang hoài, leo lái hoài không tới đâu. Trời trong tâm các gì á, cõi trời hết á, các gì chạy không có được. Thành ra người tu mà giúp đỡ chúng sinh có cái tâm lớn, tự nhiên mình sẽ thành một, dù là mình là một người cái thân thì nhỏ xíu thôi, nhưng mình có thể đảm nhiệm được những chuyện rất là lớn. Bằng cớ là những vị tu tu học thôi, làm kỹ sư phải không, ta làm được những cầu, có làm được những cái xe hơi chạy đi chạy tới chạy lui. Bây giờ nói tới những người mà có phước, mà có trí huệ đó, người ta mà lên một chút xíu nữa, người ta có thể làm được cái máy bay, người ta bay lên trời. Mấy trăm năm trước đâu có máy bay bay đâu, phải không? Đúng không? Nhưng bây giờ đã có máy bay bay rồi. Thì bây giờ mình nói đắc đạo là đạo nhân. Còn muốn hơn nữa thì các vị phải tu, rời cái thân xác này đi. Các vị sống không lệ thuộc vào cái thân của mình. Bệnh đó mà các vị vẫn làm việc nữa. Ai cũng sinh lão bệnh tử, ai cũng có hết. Chúng sinh nào cũng có, bất cứ vật nào trên thế giới này, thành trụ hoại không đều có hết cả. Nhưng mà mình mang cái thân bệnh, nhưng cái tâm mình không có bệnh. Cái tâm mình không có tham sân si là không có bệnh. Cái tâm bệnh là cái tâm mà tham sân si chứ. Thì cái tâm nó bệnh thì nó mang cái thân mang mảnh này nè, thấy mảnh đi sơ sẩn to lớn mà bệnh. Ai hỏi tâm bệnh mảnh vậy đi, bệnh gì? Bệnh nó bệnh nặng lắm, bệnh tham sân si, thấy không? Còn cái người mà ngồi vậy ho sù sụ vậy á, hay là nhiều cái bệnh uống thuốc dằn co những cái bệnh mà người ta tinh thần rất là mạnh, người ta đang tranh đấu với cái ác, người ta không cho cái ác nó làm chủ, người ta rất là mạnh. Thật ra tham sân si không đánh được những người mà yếu đuối cái thân mà cái tâm mạnh. Còn cái người cái thân lớn mà cái tâm yếu đuối, cái ý chí yếu đuối là người bệnh. Tiền của bao nhiêu cũng bệnh à, tiền của bao nhiêu cũng là tham à. Cái tham này giữ của là có ma giữ của chứ không biết xài, là bệnh. Thấy chưa? Mình làm sao mình tranh đấu được cái tham sân si của chính bản thân mình, cái lửa dục của chính bản thân chúng sinh ai cũng có. Nhưng những cái bậc thánh nhân những bậc mà thượng nhân, những bậc mà cao nhân, người ta tranh đấu, người ta đấu được, người ta thắng được, người ta thắng được vô thượng. Khi chết, những người mà người ta không có tội, người ta làm chuyện thiện, ta không sợ chết, ta thích chết lắm á, nhưng mà ta không tự hại ta, giờ nào đi cũng được hết, muốn đi giờ nào cũng được hết, muốn chết giờ nào cũng được, muốn sống như thế nào cũng được hết. Chỉ có người đắc đạo thôi. Cái ham muốn phàm tình không còn nữa. Giữa cái người phàm và người thánh nó khác nhau cái chỗ đó. Bây giờ mình tu mình sợ chết hay mình tự tử, nó chưa tu, chưa tu, không cần biết người đó hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, bậc thánh, bậc gì người ta kêu chứ, phàm phu. Mà nó lỡ tranh đấu mà thử pháp, thử nói chuyện mà chọi nhau bằng pháp cũng phàm phu. Cái đó phàm phu nó nằm địa ngục ở trên. Cái bậc mà tu trong cái năm giới đã không có sát sanh à. Không sát sanh, không sát sanh. Bất cứ con vật nào còn sống cũng không sát. Tại sao đi sát sanh mình? Nó cái năm giới là cái bậc đó đã rớt rồi. Chưa làm nhân, đừng nói tới chuyện thánh nhân còn đi xa chỗ khác chơi đi. Đạp cái xuống địa ngục nằm dưới đó. Kiếp sau, nhiều kiếp sau tu nữa mới được làm nhân. Tại vì cái mình mang thân nhân là thân đang ngay chỗ thứ tư mà mình giết chúng sinh rồi, mình trở lại mình không được làm nhân. Chảy quá bao nhiêu số kiếp xề sao nữa mới được lên làm nhân. Được những vị Phật ra đời phổ độ chúng sinh nhiều lắm mới trở lại được, mới được cứu. Thành ra giới mình làm nhà người, mình đừng có sát hại chúng sinh, mà cũng đừng có phỉ báng vị nào, đừng có nói thêm bớt, và cũng đừng có hại mình nữa. Mới đúng là chọn là một nhân. Đạo làm nhân. Bây giờ đầu năm, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, bây giờ có ai trên đạo nhân không? Đưa tay cho bằng đi nhờ một chút đi. Sao ngồi tủm tỉm cười không vậy? Tất nhiên là I'm not sure, right? Chưa chắc. Hay là khiêm nhường? Chắc khiêm nhường chứ vậy phải không? Thôi cho là khiêm nhường đi cho bằng đi đỡ sợ chút. Tại vì mấy gì mà không làm nhân khổ lắm, mà muốn theo cắn bằng đi nha. Nhưng mà thực sự các gì cắn thì rụng răng rồi, bằng đi cứng lắm. Cứng lắm, không ai đụng tới được đâu. Bây giờ đó, đầu năm, bây giờ chỉ cho các vị về cái đạo nhân rồi, phải không? Vị nào còn hỏi về đạo nhân nữa không? Còn hỏi nữa không? Chẳng lẽ nhiêu đó rồi ngồi ngó cười nữa? Cho xin nụ cười đi. Lên tiếng nói cái đi. Vị nào còn muốn hỏi gì nữa? Thì đầu tiên là nhắc các vị nằm trong cái lục đạo luân hồi, các vị là nhân, là bậc thứ tư. Các vị làm sao tu, tu thiện, tu hiền để cái đức lại cho bản thân mình, cho tương lai, cho tương lai của mình, kiếp sau của mình, hoặc là khi gần chết. Mình niệm Phật không bằng niệm tâm, niệm tâm không bằng niệm mình. Mấy chị bức rứt lắm, hỏi tại sao vậy? Tại sao không niệm Phật không bằng niệm tâm? Tại sao là một niệm tâm không bằng niệm mình, phải không? Phật ở xa. Mấy hàng năm trước là mấy vị nghĩ Phật Thích Ca đó. Các vị cũng là Phật tử mà, phải không? Con Phật mà. Bây giờ nói là niệm Phật, bây giờ các vị đói, các vị bệnh, thuốc để đó, đồ ăn để đó, các vị không ăn. Cầu Phật gia hộ cho con hết bệnh, còn Phật gia hộ cho con hết đói. Nghe có đúng không? Cái gì phải tự hỏi là mình, hỏi cái tâm của mình đó. Có muốn no không? Có muốn hết bệnh không? Đúng không nè? Muốn no thì ăn cơm, muốn hết bệnh thì uống thuốc, đúng không? Mà không phải là mình à. Chứ Các vị không có cái niệm nảy lên làm sao các vị lại nhận mấy cái đó để dùng đây? Đúng không nè? Đừng nói gì xa hết á, nó ngay trước mặt của mình nè, cái sự ham muốn của mình nè. Mình niệm mình làm sao đừng có dục nó lên. Bây giờ mình đang thích một cái vật gì đó, cầu Phật làm ơn cho con đừng thích. Nghe có đúng không? Nghe giống như hơi mắc dây chứ. Mình cầu Phật cho mình đừng có thích. Nghe tức cười nhá. Ông Phật nói, ông Phật mà ông hiện rồi đúng đó, con thật là ngu quá. Con thích mà con họ kêu ta cầu cho con đừng thích. Bây giờ ta cũng đã từng cho cái pháp con đừng thích mà tại con đâu có chịu nghe đâu. Đúng không? Tại cái thích đó, cái gì mà đẹp đó, nó sẽ trở thành xấu. Mà con không thấy cái phần đó, con thấy bề kia, con cứ thấy bề đẹp không à. Tại tại con chứ đâu phải tại ta đâu, phải không? Thì cái tất cả thế giới này đều là đẹp hết. Mình phải nhận được những cái phần tốt đẹp là mỗi ngày mình được sống. Mình phải mừng là mình được cha mẹ, ông bà mình đẻ ra cha mẹ đẻ ra mình. Giờ bây giờ nói tới cái thân đó, còn nói gì trên cao nữa. Đức Phật đẻ ra những vị Bồ Tát, thấy không? Bồ Tát đẻ ra tới những chủng tử sau này tới mình. Hai bên, mình thấy một bên mà vô thường, mình cũng có cha mẹ. Bên mà thắng vô thường, mình cũng có cha mẹ nữa. Rồi mình mở mắt ra, mỗi ngày mình mở mắt ra, tại sao mình niệm ác làm chi vậy? Tại sao mình tối ngày mình nhăn cái mặt làm gì? Mình cũng sống 100 tuổi, bây giờ mình hãy vui lên, cười lên, cũng sống nhiều đó. Mà mình ghét bỏ chúng sinh, mình thù hận thì cũng sống nhiều đó. Mình đau khổ, mình đau bao tử, mình hành hạ thân xác mình tim, tại mình muốn mà không được. Mình tức hại, mình ghét hại chúng sinh, mình hại nó không được, mình cũng buồn khổ. Mình hại đeo mình, hại người chưa được mà hại mình trước rồi. Mình thức đêm mình nghĩ sao mà tìm cách nào để hại người ta, mình đã dằn vặt mình rồi, phải không? Tại sao mình không ngủ một đêm cho nó an lành, đúng không? Mình ăn thiệt là ngon, uống nước thật là ngọt, ngủ thật là ngon, phải không? Rồi mỗi sáng mà thức dậy, cảm ơn trời, con được sống thêm một ngày nữa, thật là đẹp. Hôm nay trời nắng thật là đẹp, trời mưa cũng đẹp nữa. Tại sao? Tại vì mưa nó xuống tay nó mới xấu. Mình cũng được uống nước, có mưa, có nước thì cái máu trong người mình nó chảy đều, mà nó không bị khô héo, mà nó không bị bệnh. Tất cả cái gì, nếu mình nghĩ là cái tốt, tất cả đều là tốt. Nếu mình nghĩ tệ hại, tất cả đều là tệ hại. Lấy nước, người ta đang nấu đồ ăn, tạt vô thì làm sao cơm nó sống rồi. Mình nghĩ tới vậy, thấy không? Tất cả mình nghĩ nếu mà tốt, dùng cho nó đúng thì là được, cứu độ chúng sinh. Dùng mà ngược đãi hại chúng sinh thì mình mang tội. Tội cho bản thân mình mà hại chúng sinh khác là nhân quả là trở lại với mình nữa. Nó thì bây giờ đầu năm Bần Ni không có cái vật gì để chúc phúc cho các vị ha, tặng các vị. Chỉ tặng cho các vị những cái lời pháp của chư Phật để lại, chánh pháp giúp cho các vị làm chứng thiện, từ từ tu sửa những cái lỗi lầm của mình, sẽ được trí huệ cao siêu hơn và hiểu thông được cái Phật pháp, rồi sẽ được giải thoát. Giải thoát để được thành giải thoát, để được thành Phật. Nhưng mà các vị chưa chịu đâu, tại vì thành Phật buông hết đâu có chịu đâu, phải không? Rồi bây giờ các vị muốn giàu thì phải giúp đỡ cho chúng sinh nào thiếu phước hơn mình, cúng dường cho chùa, cho nhà thờ, giúp cho những người nào mà đau khổ, giúp lời, giúp của không được giúp lời không được mình giúp công, thấy không? Thì tất cả cái đó mình chia sẻ cho nhau, khi này mình giúp người, mai mốt người ta cứ giúp lại mình, cái đó là một cái nhân quả tuần hoàn mà ai cũng sẽ hiểu. Nếu các vị được thì các vị sẽ hiểu. Muốn có trí huệ thì giúp người có trí huệ, ngồi thiền, quán pháp, pháp nào xấu, pháp nào đau khổ, hại chúng sinh, đừng dùng. Dùng cái pháp nào chân thật, tốt đẹp, cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh rồi phải quay đi, coi như đôi dép bỏ vậy đó. Đừng có ngó, mình giúp người ta rồi, mai muốn trở lại, sao người ta không giúp mình giận. Cái đó là mình sai. Mình cứ nghĩ mình thiếu nợ chúng sinh đi, mình trả, trả xong rồi dư, dư rồi mai mốt mình đi, người ta hiện ra người khác đưa lại cho mình. Tại vì người đó thiếu nợ người khác, mình trả người này người kia sẽ trả cho mình, nó vòng vòng vậy đó. Thành ra bận đi đầu năm tặng cho các vị những lời tốt đẹp chứ. Hơn hết là cái đó là chị phải tu cho tham sân si, bỏ hết trí huệ quang minh. Làm người thì phải làm những bậc tốt đẹp, những bậc thượng nhân, đừng có làm tiểu nhân. Làm đại nhân, thượng nhân, đừng làm tiểu nhân. Để các vị giải thoát và thay đổi kiếp người tốt đẹp hơn cho kiếp sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh, A Di Đà Phật. Đầu năm thượng nguyên, rằm thượng nguyên 2016, Bần Ni có lời chúc cao đẹp nhất cho tất cả các vị tăng ni cũng như là những vị buôn bán, người chết thì được siêu thăng, kẻ dương thì được tăng tới pháp giới chúng sinh, đồng thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.